Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Quốc Minh và tạp chí nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, Bộ trưởng Ngân khố George Frydenberg vừa cập nhật ngân sách giữa năm. Thưa anh, hình như là với cái kết quả cũng tương đối là khả quan hả anh, cho thấy cái sự phục hồi của kinh tế. Nhưng mà về lâu về dài thì nó như thế nào?
Vâng, thưa anh, như thường lệ thì chúng ta biết là cái kế hoạch ngân sách quốc gia thì được công bố vào giữa tháng 5. Và đến khoảng cỡ giữa tháng 12 đó thì chính phủ cũng có những cái báo cáo cập nhật về cái tình trạng hay là những cái diễn tiến của cái kế hoạch ngân sách nó như thế nào. Thì vừa mới đây Tổng trưởng Ngân khố George Frydenberg cũng đã có một cái báo cáo cập nhật về cái tình hình kinh tế của nước Úc, và dường như là ông có một cái giọng điệu hơi lạc quan một chút xíu khi cho rằng là cái sự phục hồi của nền kinh tế Úc nó đang diễn ra. Tuy nhiên thì dĩ nhiên là cái vấn đề nghĩa là bất ổn do cái tình hình đại dịch nó vẫn còn là một cái điều mà người ta vẫn lo ngại về những cái diễn biến tương lai sắp tới. Tuy vậy thì bên phía đảng lao động thì lại nghĩa là đòi hỏi là yêu cầu thêm là chính phủ phải giải thích rõ hơn về những cái khoản tiền hoặc là những cái khoản chi mà có thể chính phủ phải thực hiện trong cái thời gian tới nó đã không được nghĩa là đề cập đến ở trong cuộc cái báo cáo cập nhật này, thưa anh.
Nhưng mà thưa anh, cái sự phục hồi của kinh tế Úc được đo lường như thế nào?
Vâng, cái sự phục hồi của cái nền kinh tế Úc được đo lường qua nhiều cái tiêu chuẩn khác nhau hay là nhiều cái chỉ số khác nhau, thưa anh. Thí dụ như là cái mức nợ nần của Úc nó như thế nào, rồi cái sự thâm thủng của cái nước Úc như thế nào, và cái hiện tình, cái sức khỏe của nền kinh tế nó được là chỉ rõ qua những cái yếu tố nào, thí dụ như là tỷ lệ lạm phát, như là tỷ lệ thất nghiệp vân vân, và nó có trong đó nó có những cái biện pháp hậu COVID-19 chẳng hạn, thí dụ như là mở cửa biên giới, thí dụ như là tái lập giao thương hay là phục hồi cái sự giao thương bình thường với các cái nước khác, trong đó có nhiều cái yếu tố, thí dụ như là vấn đề di dân, vấn đề du học sinh, vấn đề du lịch vân vân, thì tất cả thì dĩ nhiên nó có rất là nhiều thứ, nhưng mà có thể là chủ trung chúng ta cũng có thể đi qua một vài nét chính trong cái chuyện này, thưa anh.
Thưa, cái vị trí ngân sách thì theo ông Frydenberg là được cải thiện và đang được thúc đẩy bởi cái sự phục hồi mạnh mẽ hơn là dự kiến trên cái thị trường lao động của chúng ta, thì như đây là cái điểm son, đây là cái điểm mà chính phủ liên đảng là giống trống để mà khoe khoang rất là nhiều, đại phong ạ.
Vâng, dĩ nhiên là một khi bất cứ đảng nào cầm quyền cũng vậy, họ thường nêu ra những cái thành tích đã đạt được trong một năm hoặc là 6 tháng vừa qua vân vân, để có thể củng cố cái vị trí của họ, đặc biệt là trong cái thời điểm hiện nay khi mà chúng ta được biết là cái cuộc bầu cử liên bang nó sẽ diễn ra trong vòng 6 tháng nữa, tức là chậm nhất là vào khoảng cỡ tháng 5 năm tới. Và do đó người ta cũng xem cái báo cáo cập nhật này của ông Frydenberg như là một cái khúc dạo đầu của cái sự chuẩn bị của Liên đảng Tự do Quốc gia để mà chuẩn bị vào cuộc tranh cử, thưa anh. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa, người ta cũng có thấy những cái con số khá tích cực, khá nghĩa là khả quan, bởi vì người ta thấy rằng là cái tốc độ hồi phục của nền kinh tế, đặc biệt là trong cái thị trường nhân dụng nó diễn ra một cách nhanh chóng hơn, thì cái lợi tức của người làm việc ở Úc nó có cao hơn, có cái tỷ lệ thất nghiệp nó thấp hơn. Trong khi đó thì cái số người mà tùy thuộc vào cái mạng an sinh xã hội nó lại ít hơn. Và do đó thì cái ngân sách của chính phủ khi mà được công bố từ hồi tháng 5 đó, nó đã nhẹ bớt nhiều hơn khoảng 50 tỷ đô la so với những cái dự kiến ban đầu, thưa anh. Thì ông Frydenberg cũng cho biết rằng bây giờ thì Úc đã có những cái con số nó rất là khích lệ, thí dụ như là cái tỷ lệ thất nghiệp nó chỉ giảm còn khoảng cỡ 4,6%, và có hơn 366.000 việc làm đã được tạo ra trong đây, và đây là một cái con số kỷ lục hàng tháng. Chúng ta cũng biết rằng là trong các cái nền kinh tế phát triển đó, một khi mà cái tỷ lệ thất nghiệp nó giảm xuống dưới 5%, đó là một cái tỷ lệ mơ ước. Và nước Úc của chúng ta bây giờ là đang có cái tỷ lệ là 4,6%, tức là thấp hơn cái mức đó nữa.
Chính phủ cho biết là sự phục hồi kinh tế nhanh chóng sau các cái đợt phong tỏa vì COVID đó thưa anh, và sau đó đó thì cái chiến dịch chích ngừa vaccine COVID cho cả nước đã được đẩy mạnh. Chính vì chỗ đó cho nên là nhiều nơi đã mở cửa trở lại, và đó cũng là cái lý do mà tạo ra được khoảng nửa triệu việc làm hả anh hả?
Vâng, cái lý do tạo thêm được nhiều việc làm nó cũng có, còn có nhiều cái yếu tố khác. Tuy nhiên phải công nhận một cái điều rằng là chính cái tốc độ mà đẩy mạnh cái tỷ lệ tiêm chủng ngừa đầy đủ, tức là hai mũi cho những cái người trên 16 tuổi đó, đúng là một cái lý do chính, một cái động cơ nó đã thúc đẩy cái thị trường dân dụng mở cửa trở lại, cái nền kinh tế do đó nó được thúc đẩy hơn và nhiều người có việc làm hơn. Và cũng một cái yếu tố khác nữa đó là cái mức lương nó cũng gia tăng hơn, mặc dù rằng trong thực tế bây giờ thì chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ lạm phát nó cũng gia tăng hơn, và chính cái tỷ lệ lạm phát này nó cũng đã ngốn đi một cái phần nào của cái sự gia tăng về mặt lương bổng.
Nhưng mà phát ngôn viên ngân khố của Đảng Lao động, tức là phe đối lập đó thưa anh, ông James Chalmers thì không cảm thấy ấn tượng lắm trước những cái gì mà chính phủ liên đảng công bố. Ông nói rằng là thí dụ như các cái vấn đề ở trong nền kinh tế mà xung quanh cái việc lương trì trệ thì cứ nói rằng là lương thì tăng, nhưng mà cái chuyện mà lương trì trệ nó đã kéo dài rất là lâu rồi. Và cái tình trạng mất an toàn làm việc, bởi vì là chúng ta cũng đâu có biết được là cái diễn biến sắp tới của đại dịch nó sẽ như thế nào, cũng chưa có thể nào nói rõ được, là không biết cái tác động của cái biến thể Omicron nó sẽ như thế nào. Thì ông James Chalmers ông nói rằng là những cái vấn đề này không có được nêu ra, mà cho thấy rằng là cái cách giải quyết kinh tế, cách quản lý kinh tế của chính phủ là yếu kém. Ông phê bình như vậy nó có cơ sở nào không anh?
Vâng, người ta cũng thấy rằng là những mô tả của ông Jim Chalmers cũng có phần phản ảnh sự thật chứ không phải là không. Bởi vì chúng ta thấy rằng là dường như là bên phe đối lập đưa ra những cái, nghĩa là trưng dẫn những cái con số mà chính phủ công bố như là những cái gói quà Giáng sinh vậy, để cho người ta vui, để cho người ta thấy là đã có những cái tiến bộ, hay là đã có những cái phát triển, hay là đã có những cái sự hồi phục trong cái nền kinh tế. Trong khi đó thực ra đó, nó chỉ là những cái vỏ bọc, hay là đúng hơn là những cái hình ảnh có tính cách che đậy mà thôi. Thí dụ như là ông nói rằng cái mức trì trệ về lương bổng đã kéo dài trong thời gian qua chẳng hạn, thì ai cũng biết là trong 2 năm vừa qua thì với một cái tình hình kinh tế nó ngưng động như vậy đó, thì dĩ nhiên là cái mức lương nó không tăng, và cái mức lương bây giờ sau khi mà cái nền kinh tế nó bắt đầu hồi phục nó có gia tăng lên đó, thì chỉ là một cái sự chậm trễ, hay là một cái sự nghĩa là nhưng mà đó là những cái yếu tố nó có tính cách khách quan thưa anh. Nhưng mà cái điểm mà Đảng Lao động tấn công mạnh vào cái chính phủ liên đảng đó là cái sự quản lý cái nền kinh tế trì trệ, cái sự nghĩa là hoang phí, hoặc là những cái sự nghĩa là lãng phí về cái công quỹ quốc gia vân vân, và có những cái điều mà chính phủ liên đảng tự do quốc gia không có minh bạch hoặc là cố tình giấu giếm, đó là những cái khoản chi khổng lồ nó đã không được liệt kê trong cái bản báo cáo cập nhật của ông Frydenberg. Thí dụ như là cái khoản chi khoảng có 16 tỷ đô la để đền bù cho cái chuyện mà nghĩa là hủy bỏ hợp đồng là làm cái hạm đội tàu ngầm với Pháp chẳng hạn, thì nó không được đưa ra trong cái chuyện trong cái báo cáo của ông Frydenberg chẳng hạn.
Thực sự ra thì cho dù có đưa ra hay nữa thì chắc mọi người cũng phải đi đến cái chỗ đồng ý rằng là sớm muộn gì thì cũng phải trang trải cái chuyện này thôi, mà phải dùng tiền thuế của dân thôi chứ giờ lấy đâu ra tiền bây giờ thưa anh. Nhưng mà nó có cái điểm này này là bên đối lập á, họ nói rằng là cần phải có nhiều thông tin hơn. Lấy thí dụ như nó có những cái dự đoán, bởi vì nếu một khi mà kinh tế Úc mà mở cửa trở lại thì tùy thuộc rất là nhiều vào, lấy thí dụ như cái lực lượng di dân tay nghề chẳng hạn đến Úc để hồi phục kinh tế, Thì người ta dự kiến năm tới là sẽ có khoảng đâu 180.000 người di cư đến Úc, và trong vòng 2 năm thì cái mức tăng hàng năm sẽ lên đến 235.000 người. Thì những cái chi tiết như thế này thì không thấy liên đảng nói gì đến hết.
Vâng, đó là những cái chi tiết mà nhiều người nghi ngờ rằng là chính phủ liên đảng đang nghĩa là cố tình cầm giữ nó lại để khi có thể công bố ra trong một cái thời điểm mà có lợi cho họ. Ai cũng biết rằng là trong 2 năm vừa qua thì hầu như là cái mức nhập cư, cái tỷ lệ nhập cư của người di dân, trong đó có thành phần chính yếu là di dân tay nghề, đã không có diễn ra. Và như vậy cái số dự tính 180.000 người sẽ nhập cư vào nước Úc đó, trong 2 năm tới nó sẽ tăng lên khoảng 235.000 người. Đó là cái con số không ai ngạc nhiên cả. Nó sẽ bổ sung vào cái sự thiếu hụt của cái thị trường lao động ở Úc, và do đó nó càng thúc đẩy cái nền kinh tế hơn nữa. Dĩ nhiên là cái tỷ lệ mà di dân âm đến Úc á, trong cái thời gian vừa qua thì nó nằm ngoài cái tầm kiểm soát của bất cứ một cái chính phủ nào do cái đại dịch Covid-19 nó gây ra mà thôi. Nhưng mà chúng ta cũng đã thấy rằng là có lẽ là cái vấn đề di dân, theo cái sự phân tích của một cái nhà kinh tế là Gabriela de Souza, thì nói rằng là một khi mà người ta nghe dân chúng, người ta nghe nói hai bên cãi qua cãi lại về cái vấn đề di dân á, thì người ta biết rằng là bầu cử nó sắp xảy ra. Và khi mà bầu cử nó sắp xảy ra, thưa anh, thì có nhiều cái biện pháp hay là nhiều cái chính sách khác nhau từ hai phía, và chúng ta phải đợi đến đó để xem rằng là mỗi một bên họ sẽ đưa ra những cái kế sách như thế nào, hoặc là những cái chỉ tiêu về việc thu nhận di dân đến Úc như thế nào. Bây giờ thì người ta cũng đã thấy một cách tương đối nó rõ ràng rồi, tức là bên phía Liên đảng Tự do thì đã công bố những cái con số như vậy, nhưng mà bên phía đảng đối lập, tức là đảng lao động, thì họ cho rằng là nên tăng cường cái khả năng tay nghề của người Úc hơn là cái chuyện mà thúc đẩy cái chuyện mà di dân. Thì dĩ nhiên hai bên nó đều có những cái lý do hết. Chúng ta cũng biết rằng cái nguồn lực di dân là một cái tài nguyên rất đúng ra là nó có sẵn và nó không cần phải được huấn luyện nhiều, và đó là những cái thành phần đã được tuyển lựa sẵn và đáp ứng được những cái nhu cầu, những cái nghề nghiệp mà cần có trong cái nền kinh tế Úc. Và đó cũng là nhiều người vẫn cho rằng là đó là một cái giải pháp nó có tính cách mì gói, mì ăn liền, và có thể sử dụng được một lực lượng lao động ngay. Trong khi đó thì cái việc mà tăng cường cái khả năng tay nghề của nước Úc nó vừa có thể là tốn kém hơn, nhưng mà nó đòi hỏi cái thời gian nhiều hơn. Tuy nhiên chúng ta cũng sẽ lắng nghe những cái quan điểm của hai bên trong cái thời gian sắp tới, đặc biệt là sau cái dịp Giáng sinh và Tết Tây này.
Nói ngắn gọn á, thì khi mà xét đến ngân sách thì người ta sẽ đánh giá dựa trên, tôi nghĩ là hai cái điểm chính. Thứ nhất là nhìn cái ngân sách thì thấy là cái nợ của chính phủ, nợ của quốc gia nó như thế nào, và ngân sách nó có bị thâm hụt hay không. Nợ tức là cái tổng số tiền mà nước Úc nợ, đúng không thưa anh, và được tích lũy trong nhiều năm, năm này qua năm khác. Còn thâm hụt á, là cái số tiền mà chính phủ đang chi tiêu so với cái tiền mà chính phủ kiếm vô được. Hồi nãy thì anh có nói rằng là chính phủ trong 6 tháng qua là kiếm thêm được 50 tỷ đô la. Nhưng mà thực sự ra đó thì nợ và thâm hụt tính đến giữa năm này đó thì ngân sách của chính phủ nó làm sao rồi?
Thì chúng ta đã thấy rằng là từ đầu cái nạn đại dịch đó, chính phủ đã chi trả ra hàng trăm tỷ đô la từ khi mà cái đại dịch nó bắt đầu, để mà có thể nghĩa là đáp ứng được những cái nhu cầu về vấn đề an sinh xã hội, về việc duy trì việc làm, về việc giữ những cái người công nhân trong các cái công xưởng hoặc là những cái cơ sở kinh doanh vân vân. Thì chúng ta thấy rằng là đó là một cái số tiền khổng lồ mà trong một cái thời buổi bình thường đó thì có thể là không ai nghĩ đến những cái con số như vậy. Nhưng mà cho đến giờ phút này đó thì cái con số đó nó đã được giảm bớt khoảng cỡ 7 tỷ tư đô la, và người ta cũng mong chờ rằng là con số thâm hụt đó nó càng ngày càng nhỏ dần khi mà nền kinh tế được phục hồi trở lại. Về cái mức độ nợ nần thì trước đây thì người ta cũng dự trù là con số có thể nó lên đến cả ngàn tỷ lận, nhưng mà bây giờ đó thì nó đã được giảm bớt khoảng cỡ 66 tỷ rồi.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin thân chào anh Quốc Vinh, xin kính chào quý vị.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.